đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay
pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại quyết nghi về nghiệp và luân hồi do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang ngày 22 tháng 10 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Chúng tôi xin chia sẻ một số câu hỏi Phật pháp do quý vị trong quá trình hành trì có những mối nghi và thắc mắc chưa được giải quyết. Có đưa lên đây một sắp các câu hỏi khá nhiều. Chúng tôi sẽ tuần tự trả lời những câu hỏi này. Câu nào nằm ở trên thì trả lời trước, câu nào ở dưới thì trả lời sau. Thời gian này cũng có hạn, cho nên trả lời được đến đâu hay đến đó. Những câu hỏi nào nếu chưa được trả lời ngày hôm nay đó, thì trong các cái buổi giảng của chúng tôi sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục để chia sẻ. Câu hỏi thứ nhất: thưa thầy, vì sao cái nghiệp cận tử lại quan trọng? Một người đã dành nhiều năm tu tập phước đức có tránh được cái nghiệp của tận cận tử hay không? Câu hỏi này cho thấy người đặt câu hỏi có thái độ chuẩn bị khá chu đáo về những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Cận tử nghiệp là một trong những vấn đề rất quan trọng đối với người Phật tử. Hiểu nôm na nó bao gồm hết tất cả các hành vi, từ tư duy đến lời nói và việc làm, ngay cả những di chúc của con người trước lúc qua đời được gọi là cận tử nghiệp. Sức mạnh của các hành vi cuối đời đó mang tính cách đạo diễn cho tiến trình đã sanh lớn lắm. Đôi lúc suốt cả một cuộc đời, một người nào đó theo một chức nghiệp nhất định, nhưng cuối đời đó, nhất là trong giai đoạn đang nằm bệnh, tinh thần không được ổn định, sự thăm viếng của thân nhân và con cháu đó tác động một cách tiêu cực, làm cho người nằm bệnh này đã phải thay đổi quan điểm của mình về lập trường, chẳng hạn như đời sống đạo đức và con đường tâm linh với tư cách là một Phật tử mà mình đã đi qua, làm cho người đó mất phương hướng. Cái năng lực mới này nó sẽ đạo diễn cho sự ra đi, tìm kiếm một mầm sống mới của con người trên tiến trình tái sanh. Nó quyết đoán một cách khá chuẩn xác và nó gây ảnh hưởng đến những hành vi mang tư cách là quán tính đã tích tụ trong khoảng thời gian mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời. Nếu nội dung của cận tử nghiệp đó có khuynh hướng đi ngược lại hoàn toàn với nghề và nghiệp trước đó, chẳng hạn như một người Phật tử có thói quen làm việc từ thiện, mỗi khi nghe đến ở nơi nào có thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, động đất, sóng thần, nói chung chỗ nào có nỗi khổ niềm đau thì lòng của vị Phật tử này cảm thấy nhói ở trong tim. Và nếu vị Phật tử đó được học đạo lý Bồ Tát và thọ giới Bồ Tát đó, muốn chia sẻ bớt một nỗi đau của người khác, cho nên giàu tiền không có nhiều, cố gắng dành dụm một phần chi tiêu căn bản hàng ngày để chia sẻ với những người bất hạnh, cái nghiệp đó được tích tụ mấy mươi năm trở thành giống một cái nghề từ thiện. Vì nghề đây không ăn lương, mà cái nghề nó gắn liền với cái hoạt động mang tính nhân từ và đạo đức một cách vô điều kiện. Nhưng cuối cuộc đời đó, trong lúc đang nằm bệnh, không ai đến thăm viếng mình cả, ngay cả những người đã từng được bàn tay chăm sóc giúp đỡ của mình để trở thành người và thành công đó, cũng lầm lơ. Thì lúc đó nếu vị Phật tử này trỗi lên một tâm niệm hối hận, phải mà, trước đây tôi đừng giúp bà đó thì bây giờ tôi đâu có buồn nhân tình thế thái đâu. Các câu nói mang mệnh đề phải mà thường phản ánh một thái độ hối tiếc về một việc làm nào đó đã xảy ra. Ở đây đó là nuối tiếc về một việc làm lành. Cái năng lực và hạt giống làm lành mấy mươi năm đó do sự nuối tiếc ở những giờ phút cuối cùng này đã tạo ra một cái vết hằn ở trong tâm và cảm xúc của người bệnh. Và nếu cái chết diễn ra vào ngay giờ khắc đó thì người bệnh nhân này khi tái sanh ra làm người trong tương lai sẽ có một thói quen rất dè dặt với những việc làm lành. Cái ấn tượng cuối cùng đó nó để lại một cái dấu ấn khó quên lắm, mà nhất là trong lúc mình đau khổ cùng cực, cái nỗi cô đơn buồn chán của tuổi già xâm chiếm, rồi phải chuẩn bị vẫy tay chào vĩnh viễn với cuộc đời. Ấn tượng đó làm cho người này tạo ra một cái cá tính không mạnh dạn làm việc từ thiện, mặc dù rất thích làm. Ai năn nỉ lắm, vận động lắm mới hưởng ứng. Như vậy là cái cận tử nghiệp về sự hối tiếc do mình bị bệnh mà người thân và những người mang ơn mình không tới thăm đã làm cho mình thay đổi và làm đảo lộn cái tiến trình của nghiệp tốt đã gieo. Dĩ nhiên các hạt giống thiện đã trồng đó nó vẫn phải trổ quả, mà cận tử nghiệp này mang tới cách đối lập với việc làm lành, cho nên nó làm giảm bớt đi cái hiệu năng nhân quả của hành vi tốt. Do đó trong những lúc mà gần qua đời đó, là người Phật tử chúng ta phải hỗ trợ cho người thân làm thế nào để cho đừng có những cảm giác buồn đau, oán hận, bực dọc, thù hằn trỗi dậy ở trong tâm, để cho người đó phải rơi vào một cái trạng thái buông xả hoàn toàn, không còn có bất kỳ một vấn nạn nào trong lòng. Tất cả mọi sự đặt để đã được xong. Và nếu như chúng ta biết người đó có chứng bệnh hay lo đó, thì người thân nhất trong gia đình phải tới nói một cách rất là nhỏ nhẹ rằng cha, mẹ, ông, bà, anh chị, v.v. hãy an tâm mà ra đi. Chúng con hay chúng tôi, những người còn lại sẽ làm tròn bổn phận những gì được người đó khởi lên như một nỗi lo. Mình phải làm thế nào để chứng minh cho người kia có được một cái nỗi niềm tin về sự kế thừa và làm lớn mạnh truyền thống tốt đẹp mà người đó đã làm, để cho người đó không rơi vào trạng thái nuối tiếc lo lắng. Bởi vì cận tử nghiệp có thể làm trở ngại cho tiến trình nghiệp tốt đã gieo trong quá khứ nếu nó là sự nuối tiếc. Cận tử nghiệp có thể làm đảo lộn đời sống khổ đau, làm cho con người có một bộ mặt hoàn toàn mới nếu nó mang cái chất liệu của sự phấn chấn hướng về đời sống tâm linh và đạo đức. Cho nên nó có thể giúp cho con người giải phóng đi các ách tắc nếu có trước đây. Cái chức năng của cận tử nghiệp nó là một cái năng lực nghiệp mà độ công phá và cái hiệu ứng của đó nó mạnh gấp rất nhiều lần so với những nghiệp bình thường. Nó có thể gây ách tắc trở ngại tiến trình nghiệp đã có trong quá khứ. Còn bản chất của cận nghiệp tốt hay là xấu thì phải dựa vào cái hiệu ứng quả mà nó phải trổ trong tương lai thì chúng ta mới có thể xác định được. Cho nên là người Phật tử muốn khống chế cận tử nghiệp và làm cho cận tử nghiệp được diễn ra theo sự chăm sóc của mình thì hàng ngày hàng giờ phải tu tập hạnh buông xả, làm tất cả các việc lành, đừng bao giờ mong bất kỳ một sự đền đáp lại. Khi mang ơn nghĩa bất cứ một người nào thì cố để thể hiện cái tính đáp đền ở hiện tại hay là trong tương lai. Tất cả mọi việc trôi qua trong cuộc đời này như là gió thoảng mây bay, không có gì để đáng phải bận lòng. Xem tất cả mọi gia tài sự nghiệp chỉ là những phương tiện hay là những công cụ để hỗ trợ cho con người đạo đức có được đời sống hạnh phúc, chứ không phải là tất cả. Các quan niệm đó sẽ giúp cho những người cuối cuộc đời đó dẫn đạo và làm cho cận tử nghiệp nó diễn ra theo cách thức có lợi ích cho tiến trình tái sanh. Những người bị bội thực mà chết, trúng thực mà chết, cái món thực phẩm đã tạo ra sự bội thực này sẽ trở thành một ách tắc, như là một cái nỗi sợ hãi rất lớn ở người đó lúc mới tái sanh. Khi sanh ra rồi đó, gặp được cái món này, ví dụ như là ăn mì xào giòn mà chúng thực chết ấy, dầu cho nấu có ngon cỡ nào đi nữa, người đó thấy cũng lắc đầu, không biết làm sao để lý giải, nhưng mà mình có một cái ấn tượng gì đó không thích cái món này, vì nó đã từng làm cho mình khổ đau khổ đớn à. Còn trước khi qua đời có nhiều người đó ăn trai cả mấy chục năm lại thèm mặn. Chứ tôi đã từng đi thăm viếng những người nằm trên giường bệnh và họ yêu cầu con cháu hãy làm các con ốc cho họ ăn. Tại vì từ lúc trước khi đến đạo Phật đó thì họ đã từng ăn ốc. Cái hạt giống của nghiệp giết ốc, ăn ốc này nó chưa được chuyển hóa thật sự, nó đang bị đè nén vì người thực hành không hiểu rõ được giá trị của lòng từ bi. Cho nên năng lực của sự chuyển hóa nghiệp sát đây nó chưa kết thúc, chưa phát huy hết hiệu năng của nó. Cho nên cuối cuộc đời lại nổi lên một cái tâm niệm thèm ăn những món mặn, món mà mình đã bỏ mấy mươi năm rồi, còn cháu không biết đáp ứng theo. Thì cặn tử nghiệp đó sẽ làm cho người này tái sinh ra mới vài tuổi đầu thôi là thích ăn ốc. À đây có ai thích ăn ốc không? Coi chừng biết đâu trước khi chết mình đã từng ăn những cái loại như vậy. Nó chơi cho vui, nhưng thực ra nó cái những cái nghiệp cuối cuộc đời nó lại mang tính cách là ảnh hưởng rất sâu đậm đến cá tính của người mới được tái sanh. Cái tính cách nhân vật của người mới tái sanh và nhân vật tiền thân của người đó đó có cùng một mẫu số chung. Do đó đạo Phật dạy con người phải có trách nhiệm đối với hành vi đạo đức mà mình đã tạo, vì mình không có trốn chạy khỏi nó được. Và cái trách nhiệm đạo đức đối với cặn tử nghiệp rất quan trọng, vì nó quyết định và nó tạo thành một trong những ảnh hưởng đến cá tánh của chúng ta khi mới được sanh ra. Câu hỏi thứ hai, thưa thầy, có thật sự có kiếp sau hay không? Câu hỏi này như là một phần liên hệ gián tiếp đến câu hỏi về cặn tử nghiệp, nhưng nội dung của nó là một vấn nạn. Người tin vào học thuyết cặn tử nghiệp chắc chắn là tin có luân hồi, nhân quả và kiếp sau, cho nên cố gắng nỗ lực huấn luyện những hành động cuối của cuộc đời. Đặt câu hỏi là có kiếp sau hay không là đặt ra một vấn đề mà triết học gọi là siêu hình học. Ở đây con người chỉ có thể cảm nhận được thông qua các nguyên lý nhân quả. Nó cũng có thể được cảm nhận bằng những quy luật vật lý dựa vào cái tính cách của con người giữa đời trước và đời sau. Như tôi vừa nói là cái hậu thân của một người nào đó phải có cùng một mẫu số chung tính cách với cái tiền thân người đó qua đời. Truyền thống Phật giáo Tây Tạng rất tin tưởng vào đời sau, và họ đã huấn luyện rất kỹ để một vị lạc ma tái sanh đó có thể biết trước được nơi mà mình sẽ sinh ra là chỗ nào, cha mẹ mình là ai, ở đâu. Khi đi tìm các vị lạc ma tái sanh đó, người ta phải làm một số công việc thí nghiệm. Người ta vẫn phòng hờ với những tình huống trùng lập ngẫu nhiên về tính cách mẫu số chung giữa những người sanh ra cùng năm tháng ở trong một cái làng được vị lạc ma đó đã dự kiến mình sẽ tái sanh về. Đức Lạc Lai Lạc Ma thứ 14 khi ra đời được 6 năm thì theo truyền thống của Tây Tạng người ta phải phục hoạt lại chức của ngài. Trước khi phục hoạt chức á, thì họ phải làm công việc thí nghiệm xem coi tính cách của vị tiền thân và vị hậu thân này có giống nhau hay không. Người ta đã cho mời 5-7 cậu bé, người ta hồ nghi rằng đó là hậu thân của ngài. Đi ngang qua các cái vật được tiền thân của ngài là Đức Lạc Lai Lạt Ma thứ 13 sử dụng, chẳng hạn như là cặp kính cận giống như thế này, mà cặp kính cận của Đức Lạc Lai Lạt Ma thứ 13 nó tròn tròn, nó cũ kỹ lắm. Người ta làm ra các phó bản của nó giống y hệt, và làm những cái cặp kính bằng kim cương rồi các loại model mới rất hấp dẫn. Các cậu bé lăn được đi ngang qua. Cô Nun là hậu thân của Đức Đại Lạt Lạt Ma, chọn đúng phốc ngay cái cặp mắt kính mà Đức Tiền Thân Đại Lạt Lạt Ma thứ 13 đã sử dụng mấy mươi năm. Điều đó đã làm cho các đồ đệ của ngài rất mừng rỡ vì họ đã đoán đúng được người. Sau đó người ta lấy cái cây gậy có đầu rồng do Đức Đại Lạt Ma thứ 13 sử dụng làm ra các cái cây gậy khác, thì Cô Nương lại một lần nữa chọn đúng cái cây gậy này mà không chọn những cây gậy khác. Ta làm 3 lần 4 lượt như vậy để xác định được cái tính cách ngẫu nhiên trùng hợp đó, sẽ bị loại trừ. Khi chúng ta sử dụng một vật dụng nào đó trong cuộc đời của mình, mà nhất là cái vật đó nó gắn liền với hạnh phúc, gắn liền với đời sống, gắn liền với sinh hoạt của mình, mình cảm thấy nó gần gũi gắn bó ghê gớm lắm. Có người ngủ thì phải có cái ôm, đi đâu mà không có cái ôm đó là ngủ không được, vì gắn bó với mình. Có người ngồi cái ghế phải là cái ghế bằng cây, ngủ cái giường phải là giường tre, nằm trên cái võng, võng đó phải loại vải đặc biệt, mà nằm mấy chục năm như vậy đưa cái khác vô là cảm thấy dưỡng liền, vậy nên gắn bó với mình. Cho nên mỗi khi thấy những cái vật dụng đó thì dầu cho Cô Nương mới có 6 tuổi thôi chưa lý giải được, nhưng vị Lạt Ma nhỏ bé này đã cảm thấy rằng đây là cái vật mà nó gắn liền với đời sống của mình nhiều năm lắm rồi. Trước khi mời Cô Nương trở về để làm thí nghiệm đó, thì các vị Lạt Ma đứng từ xa nhìn thấy trong làng xóm có những em bé đang chơi giỡn với nhau. Các em bé đó lấy những con dế cho chúng cắn nhau rồi vỗ tay hoan hô, cảm thấy rất là đắc chí khi mà con dế của mình thắng được con dế bên kia. Thì trong nhóm các em bé này thì có Cô Nương đang ngồi chơi chung. Cô Nương đã dạt tất cả những bạn đồng lứa của mình ra một bên, rồi dùng hai cái đầu dế tách ra làm hai để cho hai con này không có dịp cắn nhau nữa. Một con thì bỏ dưới đất cho nó chạy, còn một con á thì Cô Nương đem tới một cái khu đất đá cách đó khoảng vài mươi mét để chúng không có dịp trở thành kẻ thù của nhau. Các vị Lạt Ma quan sát và thấy rất rõ đây là hạt giống nhân từ, hạt giống từ bi mà Đức Đại Lạt Ma thứ 14 được truyền thống của Phật giáo Tây Tạng cho rằng đó là hiện thân lần thứ 14 của Bồ Tát Quan Tham, vị Bồ Tát của tình thương. Những dữ liệu căn bản đó để cho thấy rằng là cái tính cách của vị Cô Nương sau này trở thành Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và vị Đạt Lai Lạt Ma 13 là hoàn toàn giống nhau. Cho nên họ đi đến kết luận cần phải phục hoạt chức Đạt Lai Lạt Ma cho Cô Nương. Nhờ đó mà ngày nay Phật giáo Tây Tạng đã rạng danh khắp thế giới, màn ánh đạo vào của Phật giáo khắp năm châu và bốn bể. Mỗi lần ngài giảng dạy ở phương Tây, chẳng hạn như Úc và Mỹ và Pháp, số lượng thính chúng đến nghe nó đến khoảng gần 50.000 người. Người ta phải thuê cả một sân vận động lớn mới có thể chứa hết những người khác tôn giáo đến nghe ngài giảng. Phải mua vé trước đến 6 tháng trời mới có chỗ ngồi. Vé lần đến gần cả 100 đô chứ không có rẻ đâu. Câu chuyện đó gián tiếp xác minh cho chúng ta rằng là vấn đề đời sau, kiếp sau là có thật. Nhà Phật nói tại sao con người thiên sai dạng biệt và thế giới vật lý cũng thiên sai dạng biệt là bởi vì nghiệp thức của con người và cặn tử nghiệp của con người hoàn toàn khác nhau. Hiện tượng thần đồng là một trong những minh chứng về cái năng lực nghiệp đã được tích tụ ở đời trước, mang với con người trong tiến trình tái sanh. Ai làm nghề giảng dạy tiếng Anh 30 năm, 50 năm, sau khi chết đó, tái sanh ra là một cậu bé hay một cô bé chừng 2 tuổi, 3 tuổi thôi. Nếu cha mẹ cho đi học tiếng Anh, là cô bé, cậu bé này sẽ học giỏi hơn chúng bạn gấp 10 lần. Bởi vì các hạt giống về tiếng Anh nó vẫn còn, cái tính cách của con người nó được truyền thừa qua tiến trình tái sanh khác nhau. Các hiện tượng thần đồng hay là các nhà nhân tài, thiên tài trên thế giới được khoa học lý giải là do vì gen di truyền. Nhưng làm thế nào để lý giải được rằng đó, có nhiều thiên tài và thần đồng, cha mẹ, ông bà, tổ tiên đều không có người nào học quá lớp 3. Chẳng hạn như một cậu thần đồng ở Bihar, nơi nghèo khó nhất của đất nước Ấn Độ, mới có 13 tuổi đã đổ được tiến sĩ vật lý, làm những phương trình và khám phá những cái công thức mới ngang ngửa với các phương trình về định lực bảo toàn năng lượng của các nhà vật lý học hiện đại. Làm sao có những tình huống ngẫu như thế này được? Nó là một kết quả của các nhà vật lý học nổi tiếng đã được tái sanh trở thành một cậu bé thông minh xuất chúng về lĩnh vực này. Thì đây là cái phương diện thứ nhất để chúng ta tin rằng là có kiếp sau, có đời sau. Phương diện thứ hai từ góc độ đạo đức học đó, dầu cho đời sau có thật hay không không quan trọng, quan trọng là niềm tin về đời sau sẽ giúp cho chúng ta trở thành một người hiền lương và đạo đức. Chúng ta sẽ tránh được tất cả những việc làm xấu, những hậu quả xấu cho bản thân mình và cho xã hội. Quan niệm đó đã tạo ra những quan niệm dân gian như là sống để đức lệ cho con cháu, làm cho nhiều người phải có trách nhiệm đạo đức với hành vi của mình. Sự truyền thừa về hạt giống đạo đức thông qua niềm tin của kiếp sau làm cho con người trở nên hiền lương. Như vậy là dầu cho kiếp sau có hay không đó, thì niềm tin về kiếp sau vẫn là một cái gì đó rất cần thiết cho đời sống. Những người không tin có đời sau dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của dục vọng, chỉ thấy rằng cái chung cuộc giữa kẻ xấu và người tốt là ngang bằng với nhau, vì chết là sự kết thúc, không còn sự tiếp nối nào về hành vi nghiệp nữa, thì người đó có thể làm sống suốt cả một quãng đời mấy mươi năm. Người đó có thể rất hiền lương, nhưng trong một phút do ảnh hưởng tiêu cực của rượu và sự tác động của hoàn cảnh điều kiện nghèo khó hay là những cám dỗ, người đó có thể thay lòng đổi dạ và đánh mất cái phương hướng đời sống đạo đức của mình, là bởi vì người đó không có niềm tin về nghiệp. Mà nghiệp á, là một chuỗi kết nối từ đời sang đời khác, nó chính là trung tâm của học thuyết đời này và kiếp sau. Câu hỏi thứ ba, xin thầy cho biết sáng cứ 4:30 con niệm chú Lăng Nghiêm và thập chú, con ngồi trước màn thờ Phật Quan Thế Âm tụng kinh mà không có gõ mõ có được không? Mong thầy hướng dẫn. Tụng kinh không gõ mõ là một điều khá hay, vì không làm phiền cho làng xóm, nhất là tụng vào cái giờ mà người ta đang ngon giấc. Sở dĩ chúng ta cần đến tiếng mõ là vì nó là một công cụ bằng hai ý nghĩa về biểu tượng và ý nghĩa về nhạc cụ. Về phương diện nhạc cụ thì tiếng mõ tạo ra những âm hưởng du dương trầm bổng sâu lắng để giúp cho tất cả những người có mặt trong cùng một thời kinh đó, hướng tâm về lời Phật dạy để hiểu sâu, nhờ đó thực hành đúng. Nó có thể giúp cho con người hành giả thiết lập được chánh niệm và trạng thái an lạc trong suốt thời gian hành trì. Ý nghĩa thứ hai của nó là tạo nhịp trường canh, nên mà một hội chúng có quá nhiều người cùng đọc tụng thọ trì, nếu không có tiếng mõ đọc lộn với nhau hết, người đọc nhanh người đọc chậm, người đọc giọng cao, người đọc giọng thấp, người giọng kim, người giọng thổ, lẫn lộn với nhau hết, cho nên làm cho cái thời khóa nhiều người như mấy trăm người như thế này, chắc chắn là cái người đứng gần Phật và người đứng gần bàn hội pháp là tụng với hai cái điệu nhanh chậm khác nhau. Cho nên tiếng mõ chính là người bạn đồng hành của các hành giả cho nhiếp trường canh đó được diễn ra một cách điều đặn. Do đó khi tụng kinh ở nhà một mình, tiếng mõ không còn cần thiết nữa, vì mình đâu có tụng với ai đâu mà sợ người tụng trước người tụng sau. Dễ bị biểu tượng đó, mõ là một con, là một cái dụng cụ được làm với một cái hình của con cá. Chúng ta thấy cái đầu của cái mỏ nó có một cái chỗ để chúng ta có thể cầm được nếu nó cái mỏ lớn. Đó là hai con cá đang châu đầu với nhau. Tại sao người Trung Hoa đã sử dụng loại pháp khí này dưới hình thức là một hình ảnh của con cá? Là bởi vì loài cá ban đêm dầu có ngủ vẫn mở to đôi mắt, ngủ rất ít. Chỉ cần một làn nước dưới sự ảnh hưởng của các con cá lớn hơn hay là cái gì đó lay động nho nhỏ thôi là con cá đang ngủ có thể thức giấc liền, rất tỉnh ngủ. Sử dụng hình ảnh của con cá để mong cho tất cả những người hành trì và những người nghe được tiếng mõ này trở thành những con người tỉnh thức, không mê ngủ, không mê trần, không mê nỗi khổ niềm đau, không mê sự chấp trước, không mê tất cả những gì thuộc về thế giới Phật dục có thể làm đánh hoặc ngã con người trong thế giới của đạo đức. Cho nên mỗi khi cầm tiếng mõ, cầm cái mõ mà đánh đó, thì người hành giả phải luôn luôn quán tưởng rằng tâm của ta được tỉnh thức như con cá, không say mê trong ngủ, không say mê trong ăn uống, không say mê ở trong tất cả những phương diện của chủ nghĩa hưởng thụ có thể làm cho mình đánh mất chính mình. Do đó việc tụng kinh ở nhà có mỏ hay không không quan trọng. Và nếu như người làng xóm ra là những người khó tánh, đặc biệt là thế giới phương Tây, họ tôn trọng sự riêng tư và sự yên tĩnh, thì việc tụng kinh ở nhà không có mỏ là một lệ lạc lớn. Vì mỏ trỗi lên, chuông trỗi lên đó, họ sẽ cảm thấy đó là một phiền não rất lớn. Đối với người Phật tử, nghe chuông là phiền nhão rụng, nhưng mà đối với những người phải Phật tử mà không thích Phật giáo, nghe chuông thì họ thấy đó là một cái âm thanh buồn thâm thẳm chiều chói, cho nên họ sẽ phỉ báng đạo Phật. Do đó chúng ta phải biết rõ được cá tánh của những người xung quanh để cho được quyết định là có nên sử dụng dụng cụ này để hỗ trợ tạo ra ý thức về sự tỉnh thức hay không. Xin thầy giải thích vì sao mỗi người đều có tuổi tam tai như là dần ngọ túc, bị tam tai thì xuôi đến 3 năm. Những năm này nếu mình không tu làm phước thì nghiệp lành hoặc nghiệp ác đều đến bản thân. Xin thầy giải thích như thế nào để chúng con không sa vào mê tín. Quan niệm về tam tai thuộc về dân gian của Trung Hoa, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt văn hóa của người Việt Nam. Truyền thống của Phật giáo không hề có những niềm tin về hên xui may rủi, tốt và xấu. Ở trong kinh Trung Bộ có một câu Đức Phật nói rất nổi tiếng: tháng nào cũng tốt, ngày nào cũng lành, nếu tâm chúng ta tốt và lành. Chúng ta có thể đảo cái câu tuyên bố đó: ngày nào cũng xấu, tháng nào cũng không lành, nếu tâm chúng ta đang xấu. Như vậy tốt, xấu, lành là do hành vi phát xuất từ sự tư duy của con người. Còn các quan niệm tam tai xuôi ba năm đó, nó chỉ là những lý giải vừa mang tính cách ngẫu hợp, vừa mang tính cách là quy nạp. Chứ giúp tất cả các loại bối toán trong dân gian, dầu là của Trung Hoa là của phương Tây, Đông Tây Kim Cổ, thì đều dựa trên quy luật của quy nạp. Chứ là họ nghiên cứu những cái tình huống đó diễn ra ở trong nhiều thời điểm với nhiều người khác nhau, nhưng kết quả cho nó với một xác suất là na ná và có cùng những mẫu số chung với nhau. Cho nên họ lập ra cái quy luật rằng ai sinh vào năm đó thì tháng đó chính là tháng xấu, năm đó chính là năm tam tai. Sự ngẫu hợp ở trong nguyên tắc tư duy của quy nạp khá nhiều, cho nên niềm tin này đó xấu nhiều hơn là tốt. Nếu chúng ta sử dụng các niềm tin về tam tai đó để lánh nát làm lành như trong câu hỏi đã nêu ra, vì chúng ta biết là năm nay là năm xui, hai năm nữa cũng không may mắn, cho nên cố gắng tu phước tạo đức, làm rất nhiều việc làm, thì cái niềm tin sai lầm dù là mê tín đó nhưng lại tạo cơ hội cho nhiều người sợ hãi làm được những việc đáng làm. Nhưng cái gốc rễ của việc đáng làm này là dựa trên sự vô minh, cho nên sự làm đó luôn luôn có những vọng cầu, tham cầu, như là một sự đổi trác. Đôi lúc lên đến bàn Phật cúng có nải chuối, Phật ơi gia hộ cho con trúng số độc đắc 50 tỷ. Các quan niệm và niềm tin đó ở đâu cũng có. Tốt và xấu là kết quả tất yếu của nhân quả. Nếu như mình đã từng làm một việc nào đó xấu mà không có hồi tâm hướng thiện, không làm và gieo trồng những hạt giống đối lập mang tính cách đạo đức đó, thì cái quả của việc xấu này phải trổ. Và kinh Pháp Cú Đức Phật xác định rất rõ, vào lúc đó có bay trên trời cao, chui xuống lòng biển cả, vào trong các động đất, có tàu ngầm trốn ở chỗ nào đó, thậm chí có được phép thần của Võ Lâm Trung Hoa là độn thổ, thì quả vẫn trổ thôi. Nếu thật sự chúng ta đã gieo dòng việc xấu đó, thì nhà Phật dạy đừng nên chạy trốn nó, đừng nên trù yếm nó, mà hãy nên tiếp nhận nó bằng một thái độ hoan hỷ, để chúng ta tháo hết tất cả những cái nợ nần mà mình đã gieo, và không hề có những cái quán thù với những cái đó. Thì trong lúc mà mình tiếp xúc với những nỗi khổ niềm đau một cách trực diện đó, chúng ta sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng vô cùng, mà tháo gỡ nó không có gì trở ngại cả. Cái thử quan sát, nếu đây là một cái ống chích, người sợ máu sợ đau đó, mỗi khi nhìn cái ống chích gần sát với lại cái tai thì nỗi đau bắt đầu nó xuất hiện liền. Cái kim vừa chạm vào làn da là người đó cảm thấy đau nhói và rùng lên như thế này, mặt xanh lè xanh lét liền, cái nỗi đau ngày càng gia tăng. Nói cái khác là nỗi sợ hãi sẽ làm cho cái cường điệu cảm xúc gia tăng ở một mức độ tăng dần điều, lớn dần điều, nó khống chế và làm cho con người mất hoàn toàn hết tất cả ý nghĩa của hạnh phúc. Cho nên là người Phật tử thì chúng ta không nên chạy trốn, mà hãy đối diện với tất cả những điều bất hạnh diễn ra nếu có với mình. Mục đích và cái chức năng của người Phật đó là làm thế nào để xác định được cái gốc rễ của niềm đau này do đâu mà có, do mình tạo ra, do người khác, do hiểu lầm, do chủ quan, do khách quan, do mối tổng hòa của những cái này, để tìm ra một giải pháp. Đây là công thức tứ diệu đế. Cho nên đừng sợ những điều xui, hãy đối diện với nó và xem nó như là lửa thử vàng hạnh phúc. Xưa nay hào kiệt anh hùng, trải cay ngậm đắng, gian truân bao lần, nhà cao gió lớn, thuyền to sóng dữ. Phải hiểu rằng là cái mức độ của thế giới xấu ác đó, nghi kỵ và muốn làm hãm phanh cái đời sống đạo đức đó, nó rất lớn. Cho nên khi chúng ta sống và gặp quá nhiều những điều gian truân, thử thách, nghịch cảnh, trở ngại đó, thì đừng có mềm lòng nản chí, mà hãy tinh tấn. Vì đạo Phật là đạo dạy chúng ta tinh tấn với đạo đức, tinh tấn với tự giác, tinh tấn với phương pháp luận, chúng ta sẽ thành công. Còn những hạt cát, những hạt sỏi có mặt ở trên đoạn đường, thậm chí là ve chai, kẽm gai ở trên đoạn đường chúng ta đi đến tiến trình của hạnh phúc đó, chẳng qua chỉ là những điều kiện để làm cho giá trị hạnh phúc đạt được có ý nghĩa hơn, có chiều sâu hơn. Nên đừng sợ, đừng bận tâm. Câu hỏi thứ tư: tư quy theo đạo Phật, trong gia đình có tang ma đốt giấy tiền vàng bạc, xà phướng lầu kho, có hợp với chân lý của đạo Phật hay không? Đây là một câu hỏi liên hệ đến phong tục tập quán khá phổ biến ở trong nước Việt Nam và Trung Hoa. Câu trả lời ngắn gọn là hoàn toàn không phù hợp và không cần thiết. Nguồn gốc của phong tục đốt giấy vàng mã đó, nó có liên hệ đến nền văn hóa của Ai Cập. Nền văn hóa này quan niệm rằng là cõi sống đó gồm có hai phương diện, dương thế và âm phủ. Dương thế là tạm thời, mấy mươi năm là kết thúc. Âm phủ đó, đời đời kiếp kiếp. Cho nên các vị vua pha sao của đất nước Ai Cập quyền bí này đó đã mơ tưởng nhờ cái vàng son quyền quý của mình tạo dựng ra những kim tự tháp hoành tráng nhất mà các vị vua trước chưa có, để khi chết xuống là hưởng được cái giá trị hạnh phúc thông qua đời sống vật chất sung túc này lâu đời. Cho nên quan niệm đó đã dẫn đến sự bất nhẫn và bất công đối với rất nhiều hoàng phi, cung tần mỹ nữ, những người đã từng có các quan hệ và tạo điều hạnh phúc cho nhà vua. Người Trung Hoa khi chịu ảnh hưởng cái nền văn hóa của Ai Cập này đã có những biến chế. Thay vì chôn người thật, họ làm hình nộm. Thay vì đốt để vàng bạc ngọc ngà cho báu ở dưới huyệt mộ, thì người Trung Hoa làm bằng giấy vàng mã. Cho nên sát nghiệp của phong tục tập quán tin rằng là cõi âm là cõi lâu dài của người Ai Cập đã được thay thế bằng một sát nghiệp vô tình thôi. Chôn làm những cái hình nộm, hầu nhà, hầu cửa, làm xe hơi, thậm chí có nhiều người á thấy con trai mình chết là nào giờ nó thích chạy đua xe dữ lắm, cho nên phải làm loại xe Benzy, loại xịn xịn nữa, để xuống nó tiếp tục nó chạy, nó quậy luôn cái thế giới âm phủ. Hiệu ứng của niềm tin sai lầm này là không có thật, nhưng tác dụng từ hiệu ứng sai lầm đó là một nỗi khổ niềm đau đối với cả kẻ sống lẫn người mất. Ai đã từng có những quan niệm này thì khi chết đó, chưa được đi đào thai trở thành những hồn ma phát phưởng đầy đó, lại tăng cường ở trong cảm xúc và nhận thức mình một luồng ảo giác rằng tôi nghèo khổ quá, tôi không có áo quần mặc, không có cơm ăn, không có các vật thực. Cái cơn nghiện đối khác này đã làm cho hương linh khổ đau cùng cực. Cho nên bản thân của các hương linh đó, nếu chưa được thọ thai, đều là những người khổ đau. Chính vì vậy mà Đức Phật đã dùng một tính từ ngạ, tức là đối khác, trước chữ quỷ, tức là các hương linh này đều đối khác về cảm xúc, đối khác về nhận thức, đối khác về vật thực, đối khác về hưởng thụ mà họ không có phương tiện để thực hiện. Cách đây khoảng 2 tháng chúng tôi có đi làm lễ cúng siêu độ cho một em bé chỉ có mấy tuổi, 4 tuổi thôi. Ba của cậu bé này tự tử, mang em và cùng tự tử theo. Bất hòa giữa người vợ với chồng đã tạo ra cái chết của hai cha con. Người chồng và đứa con thơ vô tội này đó đã tự tử từ cái lầu thứ 7 ở chung cư Nguyễn Viết Chánh. Mà người địa phương tại đây khi chúng tôi đến, họ nói nơi đó cũng đã có mấy người chết trước rồi, mà người chết ở đâu đến không ạ? Em bé đó được những người bán cà phê và bán thuốc lá vào giữa khuya đó về báo mộng: cô ơi, cháu khát sữa quá, cho cháu uống sữa đi. Chú ơi, cháu khát sữa lắm, cho cháu một ly sữa đi. Nó đã 2 giờ khuya rồi, người ta mở cửa ra thì không thấy ai cả. Người giữ xe tại chung cư này cũng nghe gõ cửa: cháu ơi, chú ơi, cháu lạnh quá, cho cháu vào bên trong ở đi. Mở ra còn không thấy ai. Đó là những điều mà chúng tôi thâu thập được khi đến ngay hiện trường làm lễ cầu siêu độ cho em bé này. Cái ảo giác bị khát sữa, ảo giác bị đói, ảo giác bị thiếu quần áo mặc đó là do vì trong lúc còn sống, cái hiện tượng kiến thức mê tín dị đoan đã lan tràn quá nhiều, trở thành như phong tục tập quán mà đưa người ta ca tụng. như gắn liền với cái niềm tin tạo ra cái mối liên hệ mật thiết giữa người sống và kẻ chết. Cho nên làm cho người còn sống đã có quan niệm sai lầm đó, khi chết đó, thì họ vẫn kéo theo quan niệm sai lầm này, rồi họ không đi đầu thai được. Hương hồn không có thân thể vật lý, làm gì uống được, làm gì ăn được, làm gì mặc được. Chỉ cái ảo giác uống, ăn, mặc, hưởng thụ làm cho họ bị khổ đau thật sự. Cho nên họ là những thành phần đáng thương chứ không đáng sợ. Đức Phật dạy khi bị ma nhát, khi gặp ma, gặp quỷ thì hãy trỗi lên lòng từ bi, niệm một câu thần chú, một danh hiệu Phật để mong cho hương linh này từ bỏ sự chấp trước về tình cảm, gia tài, sự nghiệp, uẩn khúc, nỗi đau, uất hận đó, để cho hương linh nó ra đi được nhẹ nhàng. Cho nên đốt giấy vàng mã thì không có ai xài được, mà ngược lại cái ảo giác về sự xài giấy vàng mã này làm cho các hương linh nó bị trói buộc. Cái nhà của người sống đó, nghèo khó cỡ nào để nữa, cũng có chiều cao khoảng 2 thước, rộng cũng vài mét vuông. Chẳng hạn ngôi nhà của ông chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 13 quận Phú Nhuận đi làm từ thiện bị tử nạn đó, có 7 mét vuông. Chúng ta phải có một cái chiều kích nhất định nào đó. Cho người đó cái ngôi nhà giấy vàng mã chỉ có 3-4 tấc à. Nếu như các vật dụng này có thể xài được đó, thì chúng ta sẽ biến ông bà tổ tiên, người thân, người thương của mình trở thành những cậu bé tí hon, mấy tấc, 2 tấc chui vô ở cái nhà nhỏ xíu à. Ngoài trừ họ là những người đã huấn luyện yoga thuộc loại bậc thầy mới có thể cuộn cả một thân người ở trong một cái chiều cao khoảng chừng 2 tấc thôi. Chúng ta thấy rất nhiều thứ vô lý ấy, thế mà phong tục tập quán đó vẫn có sức sống vì niềm tin mê tín của con người gắn liền với nỗi sợ hãi liên hệ đến hên xui được gọi là tam tai hay tứ tai. Gần đây chính phủ Việt Nam tạo tiền theo công nghệ của Úc, mặc dù nó có nhiều loại kỹ thuật về in ấn, nhưng cái độ bền của nó và sự chống tiền giả đó khá hiệu nghiệm, cho nên người ta đã sử dụng cái công thức này, công nghệ này. Tiền thiệt đó nếu mà bị cắt làm đôi, giá trị giao hoán nó không còn nữa, chúng ta phải đến ngân hàng để đổi lại cái tờ nguyên, cái tờ rách mà còn không xài được. Nếu như bị quả quạng á thì đồng tiền này sẽ trành tro bụi, đâu xài được phải không ạ? Cho dương gian còn sạn vừa xuống âm phủ toàn là tro không sao xài. Mà tiền đó chúng ta thấy toàn là đô la, bây giờ cái đồng euro nữa. Đó là một cái công nghệ làm tiền giả nổi tiếng nhất thế giới. Cũng rất may là luật pháp Việt Nam quá dễ dãi, không truy tố những người làm tiền giả này ra pháp luật. Tức là ăn cắp tác quyền đồng tiền của Hoa Kỳ và đồng tiền của châu Âu. Tất cả những ảo ảnh, ảo giác này đó, nó lại có ảnh hưởng thật đối với nỗi khổ niềm đau của con người, làm cho con người tiếc nuối, bám víu, chấp trước. Cho nên trong lúc mà tẩn liệm với người thân, đừng bao giờ để thêm cà rá, học sòn, ngọc ngà, châu báu, những vật quý báu là áo quần mặc vào trong cái hộp. Hương linh sẽ tiếc nuối. Ai mà có chừng 50-60 bộ đồ loại xịn á, loại các thời trang mặc đó, bỏ trong hòm nữa là khó đi siêu sanh lắm. Cái tưởng lại ngày lúc trước tôi còn sanh tiền, một ngày tôi mặc đến 3 bộ đồ, sáng mê là bộ đồ khác, trưa bộ đồ khác, tối bộ đồ khác, cứ say mê tất cả thế giới hữu hình này. Hương linh sẽ bị dướng vào cái hòm, dướng vào cái quyệt mộ. Nói chung là tất cả những thế giới của vàng mã đều không có tác dụng, mà chỉ có tác hại đối với người ra đi. Ấy thế mà người ta vẫn không chịu bỏ. Khi coi ngày giờ tẩn liệm vô quý Phật tử thì chúng tôi thường khuyến tấn gia chủ đừng nên mua cái này tốn tiền. Ấy thế mà họ vẫn mua. Họ đó thà phòng hờ còn hơn là thiếu, làm dư để khỏi phải hối hận về sau này. Làm những cái nghiệp đó đó, kinh điển nhà Phật gọi là chúng ta gieo cái nghiệp quan phí do vô minh gây ra.
tức là đốt tiền bằng cái giấy vàng mã. Cho nên Phật giáo, nhất là giáo hội chúng ta gần đây đã vận động đến cái mùa Vu Lan đó, mùa tháng 7 và cái mùa giải mã đó, Thanh Minh, thì các Phật tử là đừng nên mua giấy vàng mã, mà hãy lấy cái số tiền này đi mua Phật thực giúp cho những người bị khổ đau, những ông cụ bà lão trong các viện dưỡng lão, hay các trẻ em đồng ấu trong viện mồ côi, những người tàn tật, khuyết tật, khiếm thị có thêm được một chén cơm, một manh áo ăn và họ được hạnh phúc, thì giá trị nó lệ lạc vô cùng. Thế giới sử dụng vàng mã nhiều nhất là thế giới của người Hoa. Các ngôi chùa người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh không đó, tự tội Duy Trấn đó, báo cáo với thành hội chúng ta là cứ mỗi năm tháng 7 tại chùa của thượng tọa không đó, cái tiền đốt vàng mã được đổi thành tiền làm từ thiện lên đến ngàn trăm triệu. Đó là chỉ là một ngôi chùa. Quý vị cứ hình dung, nếu tất cả mọi ngôi chùa các Phật tử đều không ý thức về vấn đề phí phạm này đó, thì chúng ta đã gieo cái hạt giống của sai lầm, và cái nghiệp này nó sẽ làm cho mình sau này hao tài cũng của, bởi vì có tiền của mà không giúp cho người đang cần mà làm quan phí đó, mà người thân của chúng ta là bị ách nạn, là bởi vì chấp trước vào những cái không có, cho nên khổ đau lại có thật. Câu hỏi khác: Phật tử khư quy rồi chết thiêu cốt thả dưới sông, xin thầy cho biết là thả dưới sông có được không, hoặc là rước linh về nhà hay là gửi ở chùa thì cái nào tốt hơn? Cái đây 2 năm khi chúng tôi chia sẻ một pháp thoại tại Hoa Kỳ ở gần một ngôi chùa cách cái con sông khá lớn, thì trong buổi pháp hội đó có một Phật tử mới hỏi như thế này: thưa thầy, tôi làm nghề đánh cá cho nên là tôi gắn liền với sông nước rầy đây mây đó quen rồi, do đó khi tôi chết tôi muốn là người thân của tôi thực hiện theo di chúc, thiêu xong rồi thả tôi xuống cái lòng nước để tôi có thể hòa với thế giới của các loài thủy tộc bơi lội khắp đây đó bốn phương trời. Cái niềm ao ước đó là một sự sai lầm về quan niệm hạnh phúc. Thế giới của sông nước đó là thế giới của thủy tộc, mà kinh điển nhà Phật nói đó, lời thủy tộc có số lượng nhiều gấp 100.000 lần so với thế giới của con người. Con người được gọi là quý và là bởi vì đó, chủng loại này là chủng loại hai chân, với số lượng người rất ít. Mặc dù cho thế giới chúng ta ngày nay đang đối đầu với nạn nhân mãn, nhưng sự có mặt của con người vẫn là quý báu nhất trong sự có mặt của mọi loại hình hiện hữu và sự sống. Thế người ta mới đặt câu hỏi rằng là bây giờ đó nạn nhân mãn xuất hiện thì vật thực, cơm ăn, áo quần, nguồn nước, nguồn khí quyển ngày càng bị phá vỡ, cho nên hạnh phúc của con người bị đe dọa nhiều lắm. Như vậy nói con người được sanh ra với thân phận con người là hạnh phúc ở chỗ nào? Kinh điển nhà Phật nói là thế giới của con người và có sự số con người nó nằm đầy dẫy trong vũ trụ này, hằng hà sa số thế giới, các dải ngân hà, các dải thiên hà chúng ta chưa đến được do giới hạn của khoa học, vẫn có sự sống của con người. Có những con người chết ở thế giới đó đào thai lên hành tinh của mình, cho nên nạn nhân mạng đó vẫn không phản ánh rằng là cái sự nghèo khó đối với con người làm cho con người không có giá trị với hình thức là một con người. Vì con người có ý thức, có lao động để thể hiện ý thức, có ngôn ngữ để truyền đạt kiến thức, để thông tư và truyền thông với nhau trong cuộc sống, các loài động vật khác không có được. Cho nên khi chúng ta chết chúng ta đừng bận tâm là thiêu hay chôn, thả sông hay là để trong nhà hay là thờ ở Phật tử. Bổn phận của người chuẩn bị ra đi là làm thế nào buông xả hết mọi thứ, còn người còn lại đó đối xử chúng ta như thế nào đừng bận tâm. Những người di chúc nhiều quá đó chết khó siêu sanh lắm. Cái niềm mơ ước ở trong di chúc đó, nó là một cặn tử nghiệm mà cái sức dẫn đạo tiến trình tái sinh của nó rất lớn. Nếu như con cháu không có hiếu thảo, không thực hiện di chúc này, thì người đó chết khó nhắm mắt lắm. Hoặc là khi nhìn thấy con cháu tới đốt nhang với lại trước cái quan tài đó, thì cái hòm nó bị xì mở ra, thì trong đó hiện tượng bị ọc máu. Khoa học chưa lý giải được, nhưng cái đó là những cái có thật. Vì đạo Phật nói là có nhiều người cố chấp đó, khi chết rồi chưa được tái sanh, cho nên họ cứ lẳng quẳng ở cái thi thể này, và họ cảm nhận được, cho nên họ tác động đến và làm cho có những cái phản ứng vật lý cho chúng ta biết rằng là họ đang không hài lòng với một người nào đó. Thay vì chúng ta làm di chúc thì hãy cắt đặt cân phân rõ ràng, ai thừa kế gì, đứa con nào được phần nào, chúng ta sắp đặt khi chúng ta đang còn sống. Còn để di chúc mà người mà có xúc cảm quá mạnh, chấp trước quá nhiều, mà nhất là có thói thái độ độc đoán muốn tất cả mọi người phải theo mình đó, khi di chúc đó không thực hiện thì người này bị khổ đau, sự khổ đau đó làm cho họ khó có tái sanh. Phong tục tập quán về tống táng của nhà Phật á, chuộng về thiêu về hai lý do. Thứ nhất á, sự thiêu sẽ giúp chúng ta biến cái thân thể ngũ uẩn này trở thành tro bụi có người sanh ra bằng bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa, cộng với thế giới của ý thức. Thế giới ý thức đó tiếp tục tiến trình tái sanh, và thế giới vật chất này trở về với cái quy nguyện của vật chất. Nên sự thiêu đốt sẽ làm cho các hương hồn nó giàu có tiếc nuối cái thân phận này vẫn không có cơ hội để bám víu vào, nhờ đó không bị vướng lụy. Cái công nghệ tẩm liệu phương Tây ngày nay người ta làm make up, tức là trang điểm cho người quá cố đẹp lắm, nhất là phụ nữ. Nhiều khi sống mà chưa chắc là đã đẹp, mà vừa nằm xuống một cái có tiền chừng 5-7 ngàn đô thôi cho make up, bơm phồng mặt lên, đánh son phấn, một cái loại mà nó có thể giữ lâu năm. Hương Linh mới nhìn thấy, trời ơi, tôi không ngờ là tôi đẹp như thế này đó hả. Cho nên không thèm ta đi, chấp trước đó là sự có thật. Do đó nhà Phật đã chọn cái phương pháp mà thiêu để cho Hương Linh không có chỗ bám víu. Ý nghĩa thứ hai là sự thiêu đó nó còn giúp cho chúng ta tránh được những tình trạng ô nhiễm ở dưới lòng đất nếu chúng ta chôn, ảnh hưởng đến các mạch nước ngầm. Ngoài ra đạo Phật cũng không hề khuyến tấn chúng ta chọn điểu táng, tức là treo cái thi thể của một người quá cố ở trong một cái loại rừng hoang, nơi đó có rất nhiều loại kênh kênh tới ăn thịt. Họ nghĩ rằng bố thí cho các loài thú vật ăn thịt này sẽ làm cho người mất đó có được phước báo, cái thân thể vô dụng này vẫn làm được một cái gì đó. Ngày nay sự hiến xác cho khoa học là một hình thức thay thế rất có ý nghĩa về đạo đức, về xã hội, về nhân văn cho những con người cần đến sự sống mà họ không có những cơ quan cần thiết để thay thế vào. Cho nên nếu không chọn con đường thiêu đó, thì người Phật tử có thể phát nguyện hiến xác cho khoa học, với điều kiện người đó là người dứt khoát về tính tình. Còn những người dễ dàng thay đổi quan điểm khi thế này lúc thế nọ, tới đây thì người ta nói thì cảm thấy đúng, qua chỗ khác là người ta nói cũng cảm thấy không sai. Những người như vậy là đừng nên hiến xác khoa học, vì cái sự hoang mang và thiếu lập trường này sẽ làm cho họ dễ dàng rơi vào trạng thái nuối tiếc. Và vậy đó, trong lúc y học sử dụng thân thể vật lý này vào các công việc nghiên cứu, hay là lấy cái phần nào đó trên cơ thể tặng cho những người khác, thì Hương Linh cảm thấy đau nhói vô cùng, vì cảm thấy rằng là mình đang bị cướp bóc thân thể và giết chết mạng sống, cho nên nỗi tuần hoàn nó xuất hiện, và đó là một ách tắc cho tiến trình tái sanh. Cái cận tử nghiệp đó hoàn toàn trói buộc con người trong nỗi khổ niềm đau. Cho nên thiêu là tốt nhất. Sau khi thiêu rồi, vấn đề được đặt ra là thờ ở nhà hay là thờ ở chùa? Câu trả lời là vế thứ hai, thờ ở chùa. Tại sao? Vì nhà Phật dạy chúng ta khi chết đó, là phải buông bỏ hết, đem lọ cốt về trong nhà để thờ đó, thì hương linh còn có cơ hội về lại nhà của mình, nơi nào đã từng có những kỷ niệm đẹp trong hạnh phúc vợ chồng, hay là trong sự hiếu thảo giữa cha mẹ và con cái, thì hương linh sẽ lẳng quẳng ở chỗ đó. cái bàn làm việc với rất nhiều kỷ niệm đẹp của sự thành công, danh vọng, thì hương linh sẽ tiếc nuối cái chỗ ghế ngồi, cái bàn ngồi này. Có nhiều người đó, vợ thương chồng để y nguyên các vật dụng mà người chồng đã sử dụng mấy mươi năm, và ngược lại, có nhiều người chồng đã làm cho bà vợ của mình. Có nhiều người để luôn cái nhà đó trở thành nhà tưởng niệm. Elvis Presley, một diễn viên điện ảnh và là một ngôi sao nhạc nổi tiếng của Hoa Kỳ của mấy thập niên trước đó, khi qua đời thì nhà cửa của ông còn giữ nguyên. Khi chúng tôi đến tham quan ngôi nhà này, chúng tôi được các người hướng dẫn viên giải thích là một năm cái ngôi nhà đó đã tạo ra cái ngân quỹ cho dòng họ Presley là khoảng 15 triệu đô la Hoa Kỳ. Tức là người chết mà vẫn tạo ra tiền được. Nhưng mà người ta đâu biết rằng là người sống sử dụng những kỷ niệm Phật của người quá cố làm hoành tráng, thì hương linh sẽ bị bám víu vào những kỷ niệm này, nhất là những cái kỷ niệm tạo cho Presley một cái danh bất hủ. Từ áo quần cho đến ly tách, rồi tất cả mọi vật dụng quà tặng trong đó, quà bán trong đó đều có hình của Presley. Tiến trình trẻ sanh sẽ bị gặp trở ngại rất nhiều. Cho nên là đừng nên tạo cơ hội cho hương linh bám víu. Do đó nhà cửa là cái nơi mà chứa đựng mà tạo hạnh phúc chúng ta mấy mươi năm có mặt, là thường chúng ta dễ bám víu vào đó lắm. Do đó phong độ Phật giáo không có mở cửa mã, không có rước hương linh về nhà. Sau khi hạ quyệt rồi là mong cho hương linh siêu sanh thoát quá, sanh về cảnh giới an lành của chư Phật, thoát quá chính đài sen, đời đời kiếp kiếp bà con Phật pháp quyến thuộc từ bi, thì hương linh mới được an vui hạnh phúc. Còn con cháu hiếu thảo mỗi ngày cứ đem những thực phẩm mà người mất trước đây còn sống ăn đó cúng, ví dụ như biết ba của mình là mê rượu Heineken, mê bia Heineken, ngày nào cũng cúng cho ông hai ba lon Heineken. Hương linh mà uống cái đó vô là xỉn luôn, đâu có muốn đi tái sanh nữa. Do đó thương hương linh thì đừng bao giờ cúng quải cho hương linh. Nếu có cúng là cúng một thời kinh, cúng trì siêu, cúng dỗ là mong cho hương linh, hỗ trợ hương linh một tiến trình tái sanh. Do đó việc thờ ở nhà có thể tạo ra sự ách tắc cho tái sanh. Còn việc thờ ở chùa nếu hương linh đó bị bám víu, bị chấp trước chúng ta đi được đó, thì hàng ngày nghe 5-6 thời kinh, mà trong thời kinh nào của chùa cũng có những nguyên lý sống chết là một quy luật. Hãy buông bỏ nó, đừng đồng hóa thân thể này là tôi, đừng đồng hóa tôi là thân thể vật lý, thì hương linh mới có thể siêu sanh thoát hóa được. Các cái tâm chỉ và những cái câu thoại nhỏ nhỏ ngắn ở trong những lời kinh và những bài sám này đó sẽ giúp cho hương linh thấm từ từ cái chất liệu để hương linh mới ra đi dễ dàng. Cho nên ngày nay đó, khi khoa học hiện đại ngày càng phát triển, người ta có nhiều cái công nghệ tưởng niệm, chẳng hạn như cái công nghệ của Thái Lan làm tượng người, một người nào đó chỉ cần tốn khoảng chừng 20.000 đô la Hoa Kỳ thôi, chúng ta có thể nắn đồng cái tượng giống y hệt mình khoảng 95%. Chỉ cần cung cấp cho các nghệ nhân loại hình này đó một thước phim trong vòng 5 phút thôi, và tóc thật của chúng ta, thì người nghệ nhân đó trong vòng 1 tháng sẽ tạo ra một người hình nộm giống y hệt. Nhiều gia đình đã làm cái đó, và theo tinh thần Phật giáo làm cái này là hoàn toàn không có lợi cho người mất. Chúng ta khó có thể cảm nhận được đây là một cái tượng giả lắm, bởi vì cái tóc là tóc thiệt. Ta lấy cái tóc thiệt, ta cạo sạch rồi ta cắm vào từng cọng một, mình không có cái cảm giác đây là giả. Chỉ khi nằm ngồi cái bên rờ và thấy người đó không có phản ứng, không có cự quậy qua tới và lui, mình biết là đây là người nợ chứ không phải người thiệt. Nói chung là đừng nên thờ ở nhà mà nên thờ ở chùa để hương linh được ra đi. Câu hỏi khác: tại nhà con thờ Phật ở trên, củ huyền ở dưới, như vậy có đúng không? Xin thầy hướng dẫn cách thức thờ Phật và củ huyền ở nhà. Ở nhà khi tụng kinh có gõ chuông gõ mõ không? Vế thứ hai của câu hỏi này đã trùng với câu hỏi khi nãy, chúng tôi trả lời chung rồi. Vế thứ nhất liên hệ đến việc thờ phượng Phật và bàn cửu huyền chung một bàn thờ, nhưng sự khác nhau là cái vị trí cao và thấp. Nếu ngôi nhà không quá chật chội đó, chúng tôi khuyên quý vị là nên có một bàn thờ độc lập, dầu nhỏ nhưng trang nghiêm, thoáng đẹp, để khi chúng ta đi ra đi vào đó có thể nhìn thấy hàng ngày hàng giờ, để trỗi lên cái lòng tôn kính và ngưỡng vọng ngài, phước báo gia tăng, giống như chúng ta đang đảnh lễ Phật ở trên chùa Ấn Quang vậy. Việc thờ phượng Phật ở nhà là để tạo một cơ hội cho chúng ta quán tưởng ngài, thay vì mỗi ngày đến chùa tụng kinh có nhiều người bận rộn quá, cho nên mỗi tháng đến chùa một lần vào những cái ngày thọ bát như thế này. Thì việc gặp một ảnh Phật ở trong nhà là để quán tưởng, thì sự quán tưởng sẽ tạo ra một giá trị tu tập và hành trì tương đương như là chúng ta đang có mặt ở trong một ngôi chánh điện của một ngôi chùa nào đó. Cho nên ý nghĩa của sự thờ phượng không phải là để cho Phật phù hộ cho mình. Dĩ nhiên khi chúng ta làm phước báo, chúng ta sẽ đưa các ngài phù hộ. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có cơ hội kính ngưỡng để thực hành theo những gì ngài để lại cho cuộc đời. Do đó để tôn thờ ngài với lòng tôn trọng và cúng kính nhất, chúng ta nên có một bàn thờ riêng. Còn nếu như gia đình đó quá chật hẹp và không có chỗ nào khác, chúng ta có thể thờ chung. Như câu hỏi vừa nêu, tạo sự cách biệt là Phật ở trên và gia tộc, gia tiên mình ở dưới, để phù hộ cho cả gia tiên của mình. Miễn là bàn thờ đó phải trang nghiêm, khi đối diện trước lòng tôn kính chúng ta có thể trỗi dậy. Rồi nếu như trong nhà nó không có được sự trang nghiêm mà chúng ta cũng không hề thể hiện sự tôn kính gì đối với tượng Phật đó, thì đừng nên để quá nhiều, thờ quá nhiều, nó mất đi ý nghĩa. Chứ thờ một thôi là có thể đủ. Câu hỏi khác: Phật tử tại gia tụng kinh gì tại nhà là phù hợp nhất? Khó có thể giới thiệu một bài kinh được gọi là thích hợp nhất cho người Phật tử tại gia nếu chưa biết cá tánh, sở trường, nghề nghiệp và pháp môn hành trì của người Phật tử đó là gì. Nhìn chung đó, chúng ta nên có một cái nhìn thoáng ở chỗ là kinh điển Đức Phật dạy suốt 49 năm rất đa dạng và phong phú. Một bài kinh có một chức năng như là một chìa khóa để mở cửa nỗi khổ niềm đau, để phóng thích nó ra bên ngoài, giúp cho mình có được an vui và hạnh phúc. Cho nên tụng trì nhiều bài kinh chừng nào đó thì chúng ta có cơ hội tiếp xúc và sống với hạnh phúc nhiều chừng đó. Vì mỗi một kinh là một giải pháp, thậm chí có nhiều bài kinh đó, trong đó có 5-7 giải pháp cho 5-7 vấn nạn và khổ đau khác nhau. Khi chúng ta có thói quen tụng các bài kinh và chọn lọc các bài kinh theo tâm chỉ pháp môn hành trì, chẳng hạn như ai là hành giả của Địa Độ Tông thì chọn quyển kinh A Di Đà hoặc là Quán Vô Lượng Thọ. Ai là hành giả của Thiền Tông thì có thói quen tụng Bát Nhã Tâm Kinh, hay là tụng một câu công án, một câu thoại đọc. Ai là hành giả của Mật Tông có thể chọn những bài kinh về Thần Chú, hay là những Đại Bi, Thập Chú, vân vân. Thì lúc đó chúng ta sẽ đánh mất đi cơ hội, không có dịp để đọc được hết tất cả những bài kinh rất đa dạng và phong phú về vô lượng vô số các pháp môn khác nhau. Cho nên ở các chùa đó thì có những bài kinh nhất định được chọn lọc tùy theo tông chỉ hành trì của chùa. Thì khi đến chùa chúng ta đã có dịp thọ trì các bài kinh đó rồi, còn ở nhà đó thì quý vị nên thoáng mở chút xíu, nên tìm những nghi thức có nhiều bài kinh. Mỗi một bài kinh được xem như là một loại hình thực phẩm tâm linh cần thiết lắm. Ăn vào các loại thực phẩm này, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc của mình nó nở ra, an vui hạnh được tràn đầy, nỗi đau sẽ rơi rụng. Chúng tôi có biên tập một bản kinh tạm gọi là kinh tụng hàng ngày, tuyển tập 49 bài kinh căn bản. Trong đó quý vị sẽ thấy Đức Phật dạy về nghệ thuật tạo ra hạnh phúc giữa vợ chồng, hạnh phúc gia đình nói chung, rồi các phương pháp làm thế nào để đóng góp cho xã hội, tề gia trị quốc bình thiên hạ, thì cách thức ứng xử giao tế trong cộng đồng, cách thức làm thế nào để cho nghề nghiệp, sự nghiệp, nền kinh tế ngày càng vững mạnh, ngày càng giàu, để có cơ hội làm việc thiện, những phương pháp hành thiền để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, các pháp môn quán tự để giúp cho mình khống chế những điều bất hạnh. Mỗi một bài kinh là một pháp môn hành trì. Nếu quý vị thích những bài kinh đó, quý vị có thể nhận các quyển ăn tống để đọc thêm ở nhà. Mỗi ngày đọc một bài kinh khác nhau, chúng ta sẽ thấy Đức Phật dạy rất phong phú, rất sâu sắc. Rồi nếu như hành giả nào chuyên tâm nhất ý, mượn kinh như là một phương tiện để giúp cho mình đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn, là chánh niệm định đức, thì lúc đó bài kinh nào thì giá trị cũng giống như nhau, là bởi vì nó sẽ giúp chúng ta nhất tâm, không bị loạn tưởng nữa. Vì đó giá trị của một bài kinh đó, cao hay thấp, không nằm ở nội dung bài kinh đó, mà nằm ở chỗ nó có thích ứng với căn tánh của mình hay không. Chính vì thế mà quý Phật tử đừng bao giờ có những phân biệt niệm, cho rằng là đây là kinh cao, đây là kinh thấp, đây là kinh dành cho người mới vào chùa, đây là những kinh dành cho những người căn cơ cao thượng. Mà xem các bài kinh đều có những giá trị hỗ trợ giúp cho chúng ta đạt được an vui và hạnh phúc. Thưa Thầy, làm thế nào để diệt trừ được những ưu tư và phiền não ở trong lòng mình? Nỗ lực diệt trừ những ưu tư và phiền não thiếu phương pháp, thì sự nỗ lực đó trở thành một cưỡng lực. Bản chất của cưỡng lực là một lòng sân. Ví dụ như có người rất thích thọ bát quan trai, đến những ngày thọ bát quan trai đến chùa thọ giới, nhưng lại có cái bệnh là buồn ngủ, ngủ gục. Đến giờ kinh á, người ta tụng á, thì mình cứ phiền não vô cùng, bởi vì nó phiền chính mình và phiền luôn cả các pháp phủ ngồi kế bên. Lúc đó vị hành giả này có thể nêu ra một tâm niệm: nếu mày mà còn ngủ gục nữa hả, tao sẽ về tao bỏ đói mày. Ngủ gục vẫn tiếp tục diễn ra. Về người đó tức quá, nhịn đói không ăn. Ngủ gục vẫn tiếp tục diễn ra, nghĩa là bế tắc đó vẫn hoàn là bế tắc. Cho nên sử dụng cưỡng lực như một lòng sân không tạo ra một giải pháp. Có những loại phiền não đó, chúng ta chỉ cần tháo gỡ ra một cách như là một mẹo phật thôi. Không để ý đến nó thì sự hữu của nó trở nên vô hiệu hóa đối với dòng cảm xúc của mình. Phản ứng thuận và nghịch nó không có cơ hội để trỗi dậy khi chúng ta xem nó một cách bình thường. Cho nên có ba cách căn bản chúng ta có thể thực tập. Thứ nhất, đừng quan trọng hóa vấn đề. Thứ hai, đừng cương điệu hóa sự kiện. Thứ ba, đừng lý tưởng hóa. Người có thái độ và thói quen quan trọng quá vấn đề đó, thì mỗi một cái nỗi niềm đau nho nhỏ đó làm cho họ cương điệu lên, từ một hạt cát trở thành một viên sỏi, từ một viên đá trở thành một tảng núi, từ một hòn núi nhỏ trở thành một dải Trường Sơn, rồi vạn lý trường thành, rồi núi Tu Di. Do vì tính cách quan trọng quá, ai bị những chứng bệnh tim và xúc cảm nhiều đó thì rơi vào cái góc độ này thì đổi ưu tư phiền buồn, nó cứ dây dặn, nó dây dẫn khổ đau dần xé, nó đi đọt cảm xúc mình, nó làm cho mình bị chìm sâu xuống với khổ đau cung cực. Thứ hai là không quan trọng hóa nó. Mình biết rằng là mình bị người khác chọc quê, phê bình, chỉ trích, lời thị phi, mình nghĩ đó như không có chuyện gì xảy ra, nghe ở bờ lỗ tai trái rồi cho nó bay qua lỗ tai phải. Người ta vắt rác của thị phi vào trong nhà mình bằng cửa trước, thì mình nãy quét nó ra cửa sau. Ai đến là nhòi sọ mình, muốn mình nghe những điều mình không thích, thì mình nói thôi tôi không có thời giờ, tại vì tôi đang bận niệm Phật. Chứ đừng có nói bà nghe ai nói tôi sao. Cái bà đó bà nói xấu tôi phải không? Nói tôi đi, tôi sẽ cho bà biết bài học thích đáng. thì đó mình rước phiền não vậy, mình quan trọng quá thì khổ đau vậy cho mình. Không thần tượng quá có nghĩa là mình biết rằng là ai, con người nào cũng có những giới hạn về cá tính, hay nói cách khác là sự không toàn thiện chính là bản tính của người phàm kẻ tục, cho nên không có lý gì phải đi buồn giận người đó. Nhưng mà đừng bao giờ tâm niệm cái câu hề đâu mà giận người dân nước lã, cái câu đó nguy hiểm lắm á, vì cái câu đó cho phép mình giận người thương, người thân của mình. Mà khi giận rồi mình giận gấp 3, gấp 4, đến gấp 10 lần, nguy hiểm vô cùng. Lẽ ra chúng ta nói vì anh chị ông bà này là người thân của tôi, cho nên ông chị anh bà đó không còn có những cái khoảng cách gì đó để phải dè dặt khách sáo nữa, cho nên đôi lúc làm á không ý tứ, cho nên mang lại nỗi đau cho mình, cho nên mình hỷ xả bỏ qua vì là người thân. Còn đối với người dân thì mình quan niệm hay đâu giận người dân nước giả, có nghĩa là không có người nào mình giận cả, vì mình biết rằng là sự giới hạn tâm tính là giới hạn của phàm phu, cho nên không thần tượng quá con người. Thì có gì đâu để phường, có gì đâu để muộn, có gì đâu để ưu tư, để sầu não. Cái quan niệm đó như là gió thoảng mây bay, nó có rồi nó mất đó. Hoặc là quý vị có thể tâm niệm rằng rồi mọi việc trong cuộc đời này sẽ trôi qua, nỗi đau, nỗi buồn, nỗi bất hạnh, những sự ưu tư phiền não sẽ phải trôi qua, nó sẽ phải có hồi kết thúc, nó phải có dấu chấm hết. Tức là mỗi người có cách thức khác nhau, miễn là làm sao đừng để nó chinh phục và khống chế đời sống hạnh phúc của mình. Xin thầy giải thích hai thắc mắc. Tại sao khi người thân mất, có người nằm mộng thấy người thân về vài lần, có người lại không bao giờ thấy? Vậy thì sự thấy đó có phải là báo mộng hay không? Câu hỏi thứ hai, khi tụng kinh con lại không hiểu ý câu phá giới phạm trai nghĩa là như thế nào? Đối với câu hỏi một đó, thì sự nằm mộng của những người thân khác nhau là một dấu hiệu cho chúng ta biết rằng là người quá cố đó chưa chắc là chưa được siêu sanh. Bởi vì sự nằm mộng trước nhất nó là một phản ánh tâm lý về một nỗi niềm thương da diết, về một sự nuối tiếc về sự sanh ly tử biệt của người thân của mình. Cho nên trong giấc mơ đó, hình ảnh của người đó được tái tạo lại bằng các dữ liệu cá tính của mình trong mối quan hệ với người đó. Chúng ta có thể dựng lên một bộ phim, mình chính là đạo diễn, mình là diễn viên, lời thoại đó là đọc thoại, mình dựng ra những câu chuyện, tình tiết, những kịch tính khác nhau. Nhưng thực ra chỉ là đọc đầu ý thức, một mình nhẩm, một mình nói, một mình tâm sự, vì nỗi niềm thương tiếc chưa được phóng thích khỏi cái não trạng cảm xúc của mình. Nếu như trong toàn gia đình đó ai cũng gặp thì lúc đó khác ạ. Năm 1984, Chư Tăng Chùa Giác Ngộ sau 8 giờ rưỡi tối là phải đi ngủ ở nhà Phật tử. Thì số lượng phần lớn Chư Tăng ở Chùa Giác Ngộ đi qua một cái nhà Phật tử ở chợ An Đông. Nhà này có 3 tầng lầu, tầng lầu 3 là dành cho Chư Tăng. Nhà này chỉ có một cái nhà vệ sinh duy nhất là nằm ở tầng trệt. Thì bất cứ ai nửa đêm mà bị tàu tháo rượt thì phải đi bộ xuống thôi. Thì đến ngày giỗ của một người thân trong gia đình đó, thì bà gia chủ bà mới nói: mấy thầy ơi, sao tối hôm qua tôi nhìn thấy có một ông Mỹ đứng trợn trắng bắt ngay cái cầu thang này, tôi muốn té xỉu luôn. Mấy thầy mới hỏi ông Mỹ đó hình tượng ra sao. Máu me tùm lum hết trơn, hình như là có một cái viên súng nó đâm vào trong bàn tay của ông ta. Nỗi đau đớn làm cho cái gương mặt ông trở nên rất hãi hùng. Thì khi nghe nói như vậy thì mấy thầy kinh hửng hết trơn. Bao nhiêu người ngủ tại ngôi nhà đó đều nhìn thấy ông Mỹ này. Nhưng mà cái tâm niệm rằng có lẽ là mình là bị thiếu ngủ, hay là mới coi phim xong rồi cho nên cái hình ảnh đó, hoặc là nó được tái tạo trong một cái quyển tiểu thuyết nào đó mình đã đọc trước đây. Cứ tâm niệm như vậy cho nên không ai thấy có vấn đề gì cả. Bây giờ nghe bà gia chủ nói thì ai cũng nói: ủa, tôi cũng gặp, ngày nào tôi cũng gặp hết trơn á. Thì trong tình huống đó chúng ta biết đó là sự báo mộng, tức là sự chết của người này đó chưa tự bản thân họ tạo ra tiến trình tái sanh vì chớp mắt. gia đình họ hiện hồn về để báo mộng cho những người chủ nhân mới của ngôi nhà, nhờ người đó giúp cơ hội phương tiện cho họ được tái sanh. Chư Tăng Giác Ngộ đã yêu cầu bà gia chủ này hỏi những nhà làng sớm cách đó chừng vài mươi năm thì chủ nhân của ngôi nhà này ai, thì người ta mới kể rằng là đó là một ông Mỹ mới mua nhà, sau đó là bị ăn trộm vào ám sát giết chết. Có lẽ tiếc nuối cái ngôi nhà mình chưa từng được ở một cách hạnh phúc, cho nên làm cho ông bám víu, vì ông chết ngay cái cầu thang, cho nên ông cứ hiện hồn về ngay cái cầu thang thôi. Nói một cách khác là sự báo mộng đó, nó được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, dầu cho mình cố tình mình không muốn nghĩ đến mà tối mình vẫn nằm mơ thấy. Như vậy nó không thuộc về cái phản ứng của nỗi niềm thương tiếc, mà nó là sự bị đánh thức, bị báo biết trong một cái tư thế nhất định nào đó. Cho nên làm thế nào để xác định được đâu là tình huống báo mộng mà đâu là nằm mộng? Quý vị cứ sau khi nằm mộng thế rồi đó, thì ngày hôm sau đứng trước hương án của người quá cố, thắp ba nén hương, tập trung và tâm niệm như thế này: giấy tên hương linh và mong rằng là hương linh đừng về nhà nữa, vì già ai cũng sợ. Hoặc là mình nói một cái câu nào đó, hãy ra đi đi, đừng về ngôi nhà, đây không có chỗ chứa hương linh. Mình nói một cách hơi tệ bạc chút xíu, nó giả bộ thôi. Nếu tối ngày hôm đó vẫn thấy hương linh về thì biết đây là báo mộng. Bởi vì dầu mình có xua đũa không muốn hương linh nó vào, nhưng mà hương linh nó không tự mình giải thoát cho mình, cho nên nó bằng mọi cách cho mình biết là họ chưa được tái sanh. Thì lúc đó phải thỉnh Chư Tăng về làm lễ trai đàn chẳng tế, cầu siêu, giúp cho hương linh nó được siêu sanh. Cái ngôn ngữ của các khóa kinh đó, mặc dù hương linh này có thể không hiểu, ví dụ như ông Mỹ làm sao hiểu được tiếng Việt Nam, nhưng cái tần số tâm thức nó là một làn sóng tỏa ra, ảnh hưởng trực tiếp giữa người sống và kẻ mất. Sự tập trung cao độ với hiệu lực trì chú và lời kinh tiếng kệ đó sẽ làm cho các hương linh hiểu được cái thông điệp mà Đức Phật đã chứa đựng ở trong các bản kinh, là hãy từ bỏ thân thể vật lý này, từ bỏ ngôi nhà này, từ bỏ tất cả những giá trị mang lại hạnh phúc để ra đi. Và chính sự ra đi mới là hạnh phúc thật sự, chứ không phải là bám víu vào. Nếu như ở những nơi xa xôi quý vị không thể nào thỉnh mời được Chư Tăng, thì quý vị cứ tâm niệm ở trong đầu, mong các hương linh đừng bám víu vào thân thể vật lý này, nỗi khổ đau này đến đó kết thúc là đủ rồi. Mong hương linh hãy thương bản thân mình, đừng đi đọc bản thân mình, đừng bám víu vào bất cứ cái gì, tình cảm, gia tài, sự nghiệp, quán thù, quan ức, tức tối, thì mới ra đi được. Thế là chúng ta phải tìm cách để chúng ta hỗ trợ cho người mất nếu người đó bao bọc. Còn nếu như chúng ta nói những cái câu không cần người đó có mặt mà ấy thế mà người đó cũng biến mất luôn, thì biết rằng hương linh này chỉ là do vì tình thương chúng ta mà xuất hiện thôi. Còn cái câu mà phá giới phạm trai đó, để câu nói về sự không giữ đủ đời sống đạo đức. Phạm trai có nghĩa là mình bỏ đi cái đạo đức ăn chay trường hay là ăn chay với lòng từ bi. Nó làm cho cái giá trị phước báo của con người hành trì nó bị giảm đi nhiều lắm. Đối với một vị hành giả xuất gia đó, thì sự phá giới phạm trai đó đi ngược lại đời sống đạo đức, làm cho người này ngày càng giảm sút đi, giá trị lại lạc của bản thân và cho người khác bị mất. Còn đối với người Phật tử tại gia đó, thì phá giới đó chính là sự giết người, rồi ăn cắp, hay là ngoại tình, uống rượu các chất độc tố có thể gây sai, hoặc là nói những ngôn ngữ đó gây hận thù, chia rẽ, mất đoàn kết, chù dập, quyền rủa, chửi bế, nói tục, hù dọa, thì tất cả cái này đều được gọi là phá giới cả. Còn đối với quý Phật tử thọ bát quan trai đó, thì cái ngày tiếp nhận giới pháp á, về mà còn sống đời sống với vợ hoặc là chồng ấy, thì vẫn được xem là phạm giới. Thì ngày đó quý vị phải là một người tu sĩ. Cho nên khi thọ giới bát quan trai là chúng ta có cơ hội trở thành người xuất gia một ngày, Mặc dù bây giờ là nhiều chùa rất phương tiện, cứ đến chiều là phải làm giới xả giới cho quý vị, để quý vị cảm thấy là mình nhẹ nhõm. Nhưng thực ra cái nguyên tắc bị bóp con trai là đúng 24 giờ. Nếu như giới pháp được trao truyền vào lúc 8 giờ sáng thì đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau tự động nó hết. Còn cái thời kinh đó, thực ra vì là phương tiện cho nên quý thầy không giải thích. Nó là một cái cơ hội để chúng ta ôm lời Phật dạy, thâm tính lời Phật dạy để hành trì sâu sắc hơn thôi, chứ không phải xả giới gì cả. Cho nên suốt đêm ngày hôm đó quý vị phải sống như là một thầy tu, như là một sư cô, xuống vô cùng, phải không ạ? Còn ăn chay chỉ để giữ eo ốc, có nhiều người nói là ăn mỡ béo phì, tập thể dục dụng cụ thì mỗi tháng gì phải tốn vài trăm ngàn, phí quá. Cho nên ăn chay để giữ thân thể được nhẹ nhàng, eo ốc nó được sôm tụ, thì ăn chay đó nó không có ý nghĩa đạo đức. Hoặc là ăn chay mà thích ăn đồ Đài Loan, cúng dường trẻ tăng mà đi mua những con tôm hùm nè, rồi những cái đùi gà chay nè, rồi những con tép nè, mắm vuốt chay nè, nước mắm chay nè, là chúng ta đang tạo ra sát nghiệp trong tâm tưởng. Người ăn chay nếu không có nội công thâm hậu đó, thì ăn đồ chay mà trở thành đang nuốt vào những đồ bặn. Tại vì cái hạt giống và cái sự thèm thuồng, cái cơn nghiện của nhiều đời nghiệp kiếp của anh nó vẫn còn. Cái hương vị và gia vị của chai giả mặn này nó y hệt với đồ mặn. Thà ăn đồ mặn cho rồi chứ ăn đồ chai giả mặn chi nữa. Cho nên trong tình huống đó vẫn được gọi là phạm trai. Đây chưa nói đến góc độ y học á, ăn đồ chai giả mặn bệnh tật nhiều lắm, bởi vì quá chắc không. Mắm vuốt chai ăn vô y hệt như là mấy con vuốt con tép, nước tắm chai y hệt như là nước mắm cá thu. Người ăn không quen nghe cái mùi không là muốn ói rồi. Nên là cái công nghệ thực phẩm chay Đài Loan làm hư tâm tánh và lòng từ bi của những người ăn chay trong truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Nếu quý vị mạnh dạn không hưởng ứng cho các loại thực phẩm chay giả mặn á, thì phước báo lớn lắm đó. Là bởi vì chúng ta không gieo những cái nghiệp sát trong tâm tưởng. Và ai bán đồ chay cũng nên ý thức điều này, nên tạo những đồ chay mang hương vị thiên nhiên, nó vẫn ngon, miễn là chúng ta biết cách pha chế thôi. Rau muống ở trong chùa còn làm được 7 món mà. Ở ngoài quý vị có khẩu vị làm ngon hơn nhiều. Cho nên đừng sợ là làm đơn giản mà không ngon. Chay tăng đó, đồ thịnh soạn như chừng nào bữa đó ế ẩm chừng đó. Quý vị không tin thì cứ vào các ngôi chùa, bữa nào chay tăng thịnh soạn là ế vô cùng. Mấy thầy nghe thấy là nó ớn cổ rồi. Nhưng mà khi hỏi tới: thầy ơi, hôm nay con nấu gì ngon thầy? Trời ơi, ngon quá trời. Vì nó không ngon, Phật tử buồn. Cho người đó người tu đâu có nói ngon với không ngon. Vì ăn chỉ là một phương tiện để có sức tu tập thôi, chứ không phải là để thưởng thức và để đắm nhiễm. Mà tạo ra quá nhiều chất gia vị thì bản chất của sự ăn đó đã mất đi cái tính cách thiêng liêng và thánh thiện của nó, nó trở thành cái cơ hội hưởng thụ các giác quan giống như người tại gia thì uống vô cùng. Cho nên khi quý vị cúng dường trẻ tăng á, thì nhớ là đừng làm các món ăn thịnh soạn mâm cao cổ đầy, làm đơn giản: rau muống, đậu hũ. Còn có gỡ cúng dường thì gỡ cúng dường tình tài, thì để cho chư tăng có thể sử dụng cái đó phục vụ cho việc mua kinh sách, các phương tiện tu học thì tốt hơn nhiều. Còn làm món ngon vật lạ ăn không bao nhiêu tốn tiền mà mang thì bệnh tật. Rất tiếc là chúng ta không còn thời giờ nữa, mà trên bàn còn đến cả 11, 12 câu hỏi. Thôi vậy là thiếu nợ thì sao? Thiếu nợ quý vị. Dạ.
Pháp âm Đạo Phật ngày đây xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ:
Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại số 0883 930 9570, 0908 153 160, email
Thích Nhật Tường @yahoo.com hoặc buddhismtodayinc@yahoo.com,
website http://buddhismtodayinfo@yahoo.com, http://tusachphathoc.com.